Kính chào kính chào hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 21 tháng 2 năm 2018. Trước hết là các tin tức về nước Mỹ. Nước Mỹ có những vụ nổ súng bừa bãi vừa qua. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Donald Trump ủng hộ việc kiểm tra lý lịch người mua súng. Gần một tuần sau vụ xả súng ở bang Florida là 17 người thiệt mạng, Nhà Trắng vào ngày 19 tháng 2 năm 2018 khẳng định rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của chính quyền liên bang nhằm cải thiện vấn đề kiểm tra việc mua súng. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders, hôm thứ Sáu 16 tháng 2, ông Trump đã trao đổi ý kiến với Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa John Cornyn về một dự luật lưỡng đảng nhằm cải thiện việc kiểm tra lý lịch những người muốn mua súng. Vào ngày 9 tháng 2, Thượng nghị sĩ Murphy cho rằng hậu thuẫn của ông Trump đối với dự luật này là một dấu hiệu tích cực. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Trump dục ra luật cấm bơm stock. Bơm stock là cái gì? Tôi xin nói tiếp. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20 tháng 2, loan báo đã ký bản ghi nhớ chỉ thị Bộ Tư pháp đề xuất luật cấm tất cả các thiết bị giúp chuyển đổi những khẩu súng bán tự động thành súng súng trường hoàn toàn tự động. Cái đó gọi là bump stock, vốn được dùng trong vụ thảm sát Las Vegas hồi năm ngoái. Loan báo của ông Trump được đưa ra vài ngày sau vụ xả súng học đường khiến 17 người chết tại một trường trung học ở Florida. Thiết bị ông Trump nhắc tới từng được sử dụng trong vụ xả súng bừa bãi tại Las Vegas tháng 10 năm 2017 khiến 58 người thiệt mạng. Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Trump ngày 21 tháng 2 có buổi lắng nghe ý dân, gặp gỡ giáo viên, học sinh trước khi thảo luận với giới chức tiểu bang và địa phương vào ngày 22 tháng 2 về các phương cách bảo đảm an toàn cho học đường. Ông Trump cũng tỏ dấu cho biết ông mở ngỏ việc siết chặt có giới hạn cuộc kiểm tra lý lịch những ai mua súng đạn. Tiếp theo, nước Mỹ đối phó với nạn xả súng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ngăn chặn âm mưu xả súng tại trường học California. Sở Cảnh sát quận hạt Los Angeles hôm 20 tháng 2 cho hay một nhân viên bảo vệ tại trường trung học El Camino ở Whittier đã vô tình nghe được rằng một học sinh bất mãn đe dọa sẽ xả súng ở trường hôm 23 tháng 2, chỉ hai ngày sau vụ 17 người bị bắn chết tại một trường trung học ở Florida. Phát ngôn viên của cảnh sát bà Nicole Nishida nói với hãng tin AP rằng nhân viên cảnh sát đã phát hiện ra nhiều khẩu súng và đạn dược sau khi lục soát nhà của học sinh trong cuộc. Các quan chức từ chối cung cấp thêm chi tiết và dự kiến tổ chức họp báo vào sáng ngày 21 tháng 5. Trong khi đó thì đảng tranh nội bộ nước Mỹ tiếp tục. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, công tố viên tăng áp lực lên các phụ tá tranh cử của Tổng thống Trump. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller ngày 20 tháng 2 tăng áp lực lên hai cựu phụ tá vận động tranh cử của ông Trump để có được sự hợp tác trong cuộc điều tra về việc có thể có thông đồng với Nga, đồng thời cho biết đã truy tố hình sự đối với một luật sư về tội khai gian với các nhà điều tra. Luật sư có tên là Alexander Zhuan, con rể của một trong những người giàu nhất nước Nga, đã nhận tội tại tòa án liên bang Washington DC về tội khai man với văn phòng công tố viên đặc biệt. Một thẩm phán đã ấn định ngày xử ông này là ngày 3 tháng 4 tới. Vụ này liên quan đến việc ông Juan, 33 tuổi, cư trú tại London, và năm 2012 giúp cho hai ông Paul Manafort và Rick Gates, hai nhân viên cao cấp của chiến dịch vận động tranh cử 2016 của ông Trump trong những công việc có liên hệ đến Ukraine. Thế không? Cái việc người ta làm từ năm 2022, tức là lúc đó ông Trump chưa có ra tranh cử, mà giờ đang xử buộc tội về cái tội đấy, là cái ban điều tra của anh Mueller đó. Anh muốn chứng minh là có sự thông đồng, mà chỉ vì hai cái ông Manafort và ông Rick Gates này là có chân ở trong cái ban vận động tranh cử, thì khui ra cái vụ xảy ra từ năm 2012. Tức là điều tra kiểu gì thì điều tra, chỉ có thể điều tra ra được rằng anh Nga anh có nhúng tay vào chi phối cái việc bầu cử của nước Mỹ để gây chia rẽ cho hai đảng, nhưng mà không chứng minh được có sự thông đồng. Bây giờ loay hoay mãi mới chỉ chứng minh được những cái tội năm xưa thôi. Bản tin tiếp tục: cáo buộc đối với ông Van der Zwaan không đề cập đến cuộc vận động tranh cử của ông Trump hay cuộc bầu cử năm 2016, thấy không? Tuy nhiên, các chuyên gia luật pháp nói việc truy tố này sẽ làm áp lực thêm đối với hai cựu phụ tá của ông Trump để hai người này cộng tác với ông Mueller khi ông xét xem liệu có phải Nga nỗ lực ảnh hưởng đến cuộc bầu cử có lợi cho ông Trump bằng cách xâm nhập email của những đảng viên cao cấp đảng Dân Chủ và phát tán những tin thất thiệt và tuyên truyền trên mạng. Đúng, thì nó phá đám cả hai bên chứ không phải là chỉ có lợi cho một bên đâu. Bây giờ đến tin của đài Pháp chứ không phải đài Mỹ, ngày 21 tháng 2 2018, tin đọc nhanh, nguồn AP Mỹ: con trai của Donald Trump than rằng gia đình bị thiệt hại nặng hàng trăm triệu đô la. Trả lời báo Time và India số ra hôm nay 21 tháng 1 2018, nhân chuyến đi Ấn Độ, ông Donald Trump Jr., tức là con trai đó, cho biết là do cương vị tổng thống của ông Trump, gia đình đã này đã mất nhiều cơ hội kinh doanh, mất đi hàng trăm triệu đô la do phải tự kiềm chế trong hoặc kép. Nhưng Trump Jr. đến Ấn Độ lần này là để khuếch trương một loạt dinh thự hạng sang dưới tên của ông Donald Trump. Làm ra để cho bướn đó. Bây giờ đến tình hình nước Anh. Nước Anh còn đang vất vả trong cái chiến dịch ra khỏi Liên Âu. Bây giờ bản tin ngày 20 tháng 2 2018 của đài RFI Pháp: đảng chống Brexit ra đời tại Anh, đảng có tên là Renew, tức là đổi mới đó. Một đảng mới vừa thành lập tại Anh với mục đích ngăn chặn quá trình Brexit. Đảng này mang tên là Renew, tức đổi mới. Hôm qua 19 tháng 2 2018 đã bắt đầu tung ra chiến dịch truyền thông nhằm tranh thủ công chúng ủng hộ việc nước Anh ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Lãnh đạo đảng là ba vị giám đốc hầu như chưa có kinh nghiệm chính trường, nhưng cũng như nhiều người dân Anh, họ cảm thấy bị đứng ngoài trò chơi chính trị hiện nay. Và đó là đặc thù của phong trào. Sandra Khathuri là một trong ba đại diện chính thức. Bà cho biết nguyên văn như thế này: tại Anh, không ít người cho rằng các chính khách hoàn toàn không biết người Anh thực sự muốn gì. Các ứng viên muốn gia nhập đảng chúng tôi hiện có 450 người đến từ mọi miền của đất nước và cùng chia sẻ đam mê, khiến chúng tôi tin rằng chúng tôi đang đi đúng đường. Và vì chúng tôi là một đảng của những người bình thường, khác với các đảng truyền thống, nên họ đến với chúng tôi. Đảng Renew rất vui mừng được đón tiếp những người mang lại các ý tưởng để thay đổi cộng đồng và chia sẻ quan điểm. Triết gia Anh có tên là A.C. Grayling cũng hiện diện để ủng hộ đảng Renew. Ông tin rằng quá trình Brexit có thể bị ngưng lại. Ông nói, có nhiều nghị sĩ chống lại Brexit, nhưng họ chờ đợi một thời điểm thích hợp. Dư luận đang dần dần thay đổi, và các nghị sĩ đang đợi khi nào người dân Anh sẵn sàng để ngăn chặn hẳn Brexit. Đảng Renew tuần này bắt đầu đi một vòng các thành phố nước Anh để cố gắng tuyển mộ các ứng viên cho những kỳ bầu cử sắp tới. Bây giờ đến bên Đức thì bầu cử vừa rồi, đảng đa số không đủ đa số để mà làm lập chính phủ, đi kiếm liên minh vận động mãi và chưa thành hình. Bản tin ngắn ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Đức, đảng viên SPD, tức đảng Dân Chủ Xã Hội đó, bỏ phiếu về việc liên minh cầm quyền với đảng CDU, đảng của bà Thủ tướng đó. Kể từ ngày 20 tháng 2, 2018, hơn 460.000 thành viên đảng Dân Chủ Xã Hội Đức chính thức tiến hành bỏ phiếu thông qua hay bác bỏ thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh. Cuộc bỏ phiếu sẽ kéo dài cho đến ngày 2 tháng 3, 2018. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 3. Trong trường hợp đa số ủng hộ thỏa thuận, chính phủ sẽ chính thức được thành lập. Nhưng nếu đa số thành viên đảng SDP phủ quyết thỏa thuận, thì gần như chắc chắn một cuộc bầu cử liên bang mới sẽ được tổ chức. Trong khi đó thì nước Đức vẫn hưởng ứng cái chiến dịch toàn cầu bao vây anh Tổng Tàu Cộng. Bản tin ngày 19 tháng 2 2018 của Đài Kỷ Nguyên mà Blog Exodus đem bài cho tôi. Bộ trưởng Ngoại giao Đức nói rằng với ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng lớn trên chân trời thế giới, Mỹ và châu Âu cần phải quay trở lại các hợp tác từng có trong lịch sử và làm việc cùng nhau, hoặc có nguy cơ sẽ bị bỏ rơi. Bộ trưởng Ngoại giao Đức là Sigmar Gabriel nói với các nhà lãnh đạo thế giới và các quan chức quốc phòng tại hội nghị bảo mật Munich rằng Hoa Kỳ cần châu Âu nhiều, cũng như châu Âu cũng cần Hoa Kỳ, và bây giờ không phải là thời gian để chỉ theo đuổi các lợi ích cá nhân quốc gia. Kể từ Thế chiến thứ hai, Đức đã được hưởng lợi từ mối quan hệ mạnh mẽ với Mỹ, học hỏi về dân chủ đa phương, luật pháp quốc tế và nguyên tắc tự do thương mại từ Washington. Trước đó, ngày 9 tháng 2, Hoa Kỳ và Đức đã đề xuất lập hai bộ tư lệnh liên minh mới của NATO nhằm ngăn chặn nước Nga. Các nhà ngoại giao và các quan chức cho biết trong một chương trình ủng hộ việc xây dựng quân đội liên minh đã có tiếng vang từ thời chiến tranh lạnh. Đây là một phần phản ứng của NATO đối với việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Các đồng minh đang cân nhắc kế hoạch và chiến lược của Bắc Đại Tây Dương để giữ an toàn vận chuyển đường biển từ các tàu ngầm của Nga, cũng như Bộ Tư lệnh Hậu cần tập trung vào việc di chuyển quân đội nhanh hơn trên khắp châu Âu trong bất kỳ xung đột nào có thể xảy ra. Trong khi đó thì anh Nga anh cũng đang vất vả. Và đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Nước Nga Sputnik ngày hôm nay, có tựa đề là NATO sẽ làm việc để giải quyết xung đột với Nga Bắc Cực. À, và dẫn chứng lời của Tổng Thư ký Liên minh NATO là Jens Stoltenberg, nguyên văn như thế này: chúng tôi thấy sự căng thẳng ngày càng gia tăng ở phía Bắc, nhưng chúng ta phải tiếp tục đấu tranh để giảm căng thẳng trong quan hệ và thúc đẩy hợp tác mà chúng tôi đã phát triển với Nga trong nhiều thập kỷ. Và ông trả lời nhận xét của nhà báo rằng một số thành viên của NATO bày tỏ quan ngại về sự gia tăng hiện diện quân sự của Nga Bắc Cực, thì ông nói rằng ngay cả thời chiến tranh lạnh, chúng ta đã chứng kiến sự hợp tác giữa NATO và Liên Xô cũ ở phía Bắc, vì vậy chúng ta phải có mặt ở Bắc Cực nhưng theo cân bằng để bảo vệ. Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn, ông Stoltenberg nói về chủ đề an ninh mạng rằng ông không loại trừ phản ứng của NATO đối với cuộc tấn công trên mạng nếu nó sẽ ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng chiến lược quan trọng. Tuy nhiên, ông đã không tiết lộ cách mà liên minh sẽ đáp trả và đánh giá mức độ thiệt hại của cuộc tấn công như vậy. Ông cũng đề cập đến cuộc xung đột ở phía đông của Ukraine và tuyên bố rằng NATO đang thực hiện tất cả các biện pháp có thể để đảm bảo rằng điều như vậy sẽ không bao giờ xảy ra đối với thành viên của liên minh. Là Nga là tiếp tục bị lên án về cái vụ Crimea là một, vụ Ukraine là hai, và Mỹ tiếp tục trừng phạt. Bản tin ngày hôm nay cũng của Đài Tiếng Nói Nước Nga Sputnik. Anh chỉ đặt dấu hỏi thôi, rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hay chống Mỹ trừng phạt công nghiệp quốc phòng Nga cho bao nhiêu tiền. Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính thiệt hại có thể có của ngành công nghiệp quốc phòng Nga vì biện pháp trừng phạt. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tin rằng biện pháp trừng phạt chống lại Nga và luật về đối phó kẻ thù của Mỹ thông qua trừng phạt đã dẫn đến thiệt hại của ngành công nghiệp quốc phòng của Nga khoảng 3 tỷ USD. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Heather Nauer cho biết trong cuộc họp báo. Bà nói, nguyên văn: việc chấm dứt giao dịch như thế thực ra là một hình phạt. Tại sao? Bởi vì ít tiền hơn cho vào ngân sách Nga, vì vậy nó có thể được coi là thành công trong việc thu hút Nga vào trách nhiệm của họ. Bà Nauer nói lại rằng tất cả sứ mệnh ngoại giao của Hoa Kỳ được hướng dẫn nỗ lực để ngăn chặn mối quan hệ kinh doanh với Nga, chủ yếu là với ngành công nghiệp quốc phòng. Và anh Nga là bị ảnh hưởng bởi những trừng phạt của nước Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp tin đọc nhanh. Sợ trừng phạt Mỹ, người Nga ồ ạt rút tiền về nước. Theo các nhà phân tích của ngân hàng Áo Raiffeisen, trong tháng 1 2018, khoảng 5 tỷ đô la đã được đưa về Nga để phòng bị các trừng phạt mới của Hoa Kỳ trong nỗ lực phong tỏa. Nhiều ngân hàng khác mới đây cũng đã đề cập đến hiện tượng rút tiền về nước của nhiều tổ chức doanh nghiệp và của cả cá nhân Nga nữa, vì lo ngại dính trừng phạt của Mỹ. Hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin đã gia hạn kéo dài đến hết tháng 2019 cho các biện pháp cho phép người Nga hồi hương tiền bạc và vốn từ nước ngoài mà không bị chính quyền chất vấn hay xử lý về nguồn gốc tài sản. Bây giờ, vai trò của anh Nga ở Trung Đông đã đang bị các phía đối phó. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: tại sao Kremlin không làm to chuyện người Nga bị Mỹ oanh kích ở Syria? Chúng ta nhớ là Mỹ oanh kích Syria và có báo chiếc cho anh Nga mà chạy không kịp. Và bây giờ với anh phải thú nhận là chết với năm anh, nhưng mà các bản tin khác thì nói chết mấy trăm là chứ phải một trăm, mới có năm anh thôi. Đây là bản tin. Nhiều chiến binh mang quốc tịch Nga bị chết hoặc bị thương ngày 7 tháng 2 2018 tại Deir ez-Zor, Syria, trong trận oanh kích của quân đội Mỹ được triển khai trong vùng. Sau một tuần nhùng nhằng, ngày 15 tháng 2, Moscow chính thức xác nhận có 5 công dân Nga bị thiệt mạng, có tên đàng hoàng là Vladimir Loginov, Kirill Ananyev, Igor Kosuturov, Stanislav Matveev, Alexei Ladizin. Đấy là năm anh. Trong khi Reuters nêu con số vài trăm người chết và bị thương. Điều ngạc nhiên là cả Nga và Mỹ đều tránh làm ầm cái vụ này lên. Tại sao? Câu trả lời được đài France 24 phân tích ngày 16 tháng 2 như sau. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, ít nhất 100 chiến binh ủng hộ chế độ Syria đã bị thiệt mạng trong trận oanh kích ngày 7 tháng 2 nhằm đáp trả một vụ tấn công vào trụ sở của lực lượng dân chủ Syria, được Liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu yểm trợ. Ngày 13 tháng 2, tướng Jeffrey Harrigan, chỉ huy lực lượng không quân Mỹ tại Trung Đông, xác nhận là Liên quân quốc tế đã tự vệ chính đáng, đánh người ta mà gọi là tự vệ chính đáng, trong cuộc oanh kích kéo dài hơn 3 giờ, huy động nhiều chiến đấu cơ, oanh tạc cơ chiến lược, máy bay trực thăng chiến đấu và máy bay tự hành. Bây giờ, ở Việt Nam là có cái lối tự hành, không người lái, phải nói theo tiếng tàu là tự hành. Mấy ông dịch giả có mấy cái này này, tức đài thì tức cười lắm. Tướng Harrigan không nêu rõ mục đấy, đúng rồi, ông Harrigan làm chỉ huy lực lượng Mỹ đó, không nêu rõ các mục tiêu bị tấn công là của nước nào, mà chỉ khẳng định rằng chúng tôi chỉ nhắm đến một kẻ thù duy nhất là tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Chúng tôi không tìm cách chiến đấu với bất kỳ lực lượng nào khác, như Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đã phát biểu vào tuần trước. Như nhiều tướng lĩnh Mỹ khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến các nạn nhân được cho là người Nga. Anh Nga anh bị thiệt, anh cũng dám kêu, mà cái anh làm như người thật ra là anh Mỹ cũng lại không xác nhận. Và bản tin đặt dấu hỏi rằng có phải là 300 công dân Nga chết và bị thương ở Deir ez-Zor hay không? Điện Kremlin cũng khẳng định không được thông tin về bất cứ sự mất mát nào với phía Nga, đồng thời cảnh báo sự lan truyền thông tin thất thiệt về chủ đề này. Cho đến khi nhiều tổ chức bán quân sự và dân tộc chủ nghĩa mà Nga thống kê số nạn nhân trong hàng ngũ của họ sau hàng loạt tấn công ngày 7 tháng 2. Phát ngôn viên đảng nước Nga khác, lại có cái đảng nữa, theo khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa cực tả, là Alexander Avarin thông báo Kirill Ananyev, một chiến binh thuộc đảng này, đã bị thiệt mạng và khẳng định người này không chết một mình. Thế là chết nhiều chứ không một mình. Vẫn theo nguồn tin trên, nhiều người Nga khác thiệt mạng là chuyện có thật.
Tuy nhiên, nhiều nguồn tin khác được cho được hãng tin Reuters phỏng vấn lại nhắc đến số nạn nhân ngay ở một số quy mô lớn hơn, khoảng 300 người làm việc cho công ty quân sự tư nhân Wagner đã bị chết hoặc bị thương trong loạt oanh kích trên không và trên bộ của Liên quân quốc tế. Trước hết, theo một bác sĩ quân y Nga được Reuters đặt câu hỏi, có ít nhất 3 máy bay chở người bị thương từ Syria về Moscow từ ngày 9 đến 12 tháng 2. Để lập một cái công ty quân sự tư nhân để mướn lính đánh thuê sang đánh cái máy cộng sản. Nhớ cái hồi chiến tranh Việt Nam cũng thế, nó đem chuyên viên Nga ra phóng hỏa tiễn chống B-52, rồi tàu đưa sang, mà sang lính tàu là cấm không được nói thì lộ. Bây giờ anh Nga chối, anh không phải cái đó là công ty tư nhân này chứ phải anh. Rồi thì có một ông nữa là ông Yevgeny Savayev, một lãnh đạo của tổ chức bán quân sự Kozak, đó, có quan hệ với lính đánh thuê, cho Reuters biết là vào ngày 14 tháng 2, ông đã đến thăm một số người bị thương được đưa từ Syria về và được điều trị ở Viện Quân y Trung ương của Bộ Quốc phòng Khimki, ngoại ô của Moscow. Những người bị thương này kể lại là khoảng 550 tay súng của công ty Wagner đã tham gia vào trận đánh hôm 7 tháng 2. Cái công ty Wagner là gì? Là công ty ngầm và không tồn tại. Vì đối với Moscow là không, công ty này không có. Moscow khó có thể công nhận rằng nhiều công dân Nga chết khi chiến đấu ở Syria. Để tránh bị mang tiếng là có quân nhân tham chiến ở Syria, trên thực tế, Nga luôn khẳng định chỉ can thiệp bằng cách tiến hành oanh kích trên không và từ ngoài khơi. Theo lập trường chính thống này, nếu công dân Nga tham chiến trên thực địa thì chỉ có thể là những tay súng độc lập đến chiến đấu tại Syria vì lợi ích riêng của họ. Lợi ích riêng của họ là gì? Là lợi ích thuế. Giờ anh đổ thừa là lợi ích thuế chứ phải anh. Ngoài ra, Moscow còn phủ nhận sự tồn tại của công ty Wagner vì việc đánh thuê đã bị cấm ở Nga, vì vậy công ty này không tồn tại một cách hợp pháp. Nhưng thực ra công ty Wagner đã từng được nhắc đến vào năm 2014 khi điều động lính đánh thuê đến miền đông Ukraine. Sau đó, kể từ năm 2015, Wagner có lẽ đã gửi lính đến Syria, thường là trong số chiến binh đang hoạt động ở Ukraine. Thông tin viên đài France 24 tại Moscow, Elena Volochin, đã gặp một người trong số họ. Người này cho biết, nguyên văn, tôi đến chiến đấu ở Ukraine vì nước Nga. Tôi đến chiến đấu ở Syria vì tiền. Quả thực, lính đánh thuê của công ty Wagner được trả thù lao hậu hĩnh, có thể gấp 10 lần so với mức lương trung bình ở Nga. Nhưng không phải tất cả những người đó sống sót mà trở về, và những người đã hồi hương thì nhắc đến nơi họ đánh nhặt như là một lò sát sinh với thiệt hại rất lớn về nhân mạng. Trước khi đến chiến đấu ở Syria, những lính đánh thuê này được huấn luyện tại một căn cứ bí mật ở miền Nam nước Nga. Cái công ty tư nhân như sao nó không luyện đấy mà là để cho nước Nga huấn luyện dùm, mà huấn luyện căn cứ bí mật. Mấy cộng sản này ném đá giấu tay mà giấu không nổi. Và bản tin cho biết rằng cả hai bên không biết nào muốn mang tiếng là khiêu chiến. Giải thích thế nào về việc cả Moscow và Washington đều không đưa ra phản ứng về những cái tin tức này? Phóng viên của France 24 đã liên lạc với ông Vladimir Krolov, một cựu quan chức ngoại giao Nga, hiện là nhà phân tích chính trị độc lập Moscow. Theo ông, lời giải thích rất đơn giản là Nga cũng như Mỹ tìm cách giảm thiểu những gì đã xảy ra, vì không bên nào muốn gây chiến. Và chắc chắn Tổng thống Putin cũng không muốn làm to chuyện này vì ông đang vận động tranh cử để tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư. Vì vậy, ông Vladimir Krolov đánh giá đây không phải là sự xung đột giữa Nga và Mỹ mà là sự nhầm lẫn của chiến tranh. không hiểu nổi thế nào gọi là sự nhầm lẫn của chiến tranh. Tổng thống Vladimir Putin và đồng nhiệm Donald Trump đã điện đàm vào thứ Hai, 12 tháng 2, nhưng không đề cập đến hồ sơ Syria. Theo thông báo của phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, do Washington chấp nhận quan điểm của Moscow, theo đó, Nga không liên can tới vụ tấn công hôm 7 tháng 2, nên vấn đề đối đầu quân sự giữa hai cường quốc chính thức được gác sang một bên. Tuy nhiên, sau cuộc oanh kích của Mỹ, Nga đã chỉ trích Washington về sự hiện diện bất hợp pháp tại Syria và ý đồ kiểm soát các nguồn lợi kinh tế của Syria. Hiện là nguồn lợi dầu hỏa đấy gì đâu. Ngoài ra, theo truyền thông Nga, lính đánh thuê của công ty Wagner có thể là do Tổng thống Al-Assad của Syria hoặc do các lực lượng đồng minh của chính quyền Syria tuyển mộ để bảo vệ nguồn năng lượng của nước này, như các giếng dầu, các khu khai thác khí đốt có rất nhiều trong vùng Deir ez-Zor. Công luận liệu có bao giờ biết được những bí mật và bối cảnh của vụ đối đầu ngày 7 tháng 2 tại Deir ez-Zor hay không? Hãng tin Mỹ Bloomberg nhận định giai đoạn này cho thấy mọi phức tạp của cuộc xung đột tại Syria từ chuyện về cuộc đàn áp của chính phủ đã biến thành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Proxy war. Và cũng là vấn đề Syria nữa. Bản tin ngày 20 tháng 2 ngày 18 của đài RFI. Syria, quân chính phủ oanh kích làm hàng trăm thường dân chết và bị thương. Chiến sự giữa quân chính phủ Damascus và quân nổi dậy lại bùng lên dữ dội từ ngày 19 tháng 2 năm 2018. Ít nhất 100 thường dân, trong đó có 20 trẻ em đã bị thiệt mạng vì các vụ oanh kích dày đặc của quân đội Syria nhắm vào vùng đất của quân nổi dậy Ghouta gần thủ đô Damascus. Tính đến ngày 20 tháng 2, các cuộc oanh kích của chính phủ đã làm gần 200 người chết và hơn 300 người bị thương, theo tổ chức phi chính phủ của Đài quan sát nhân quyền Syria tại hiện trường. Các đợt oanh kích trở lại sau 2 ngày yên tĩnh cùng với các cuộc đàm phán giữa chế độ Damascus với lực lượng nổi dậy hiện đang giữ một vùng đất rộng lớn bị bao vây, mà ở bên trong vẫn còn 400.000 thường dân sinh sống. Tuy nhiên, ông Mohammad Alouchen, chỉ huy Jaish-e-Islam, một lực lượng nổi dậy lớn của Ghouta, đã cải chính tin nhóm này đã thương lượng với chính quyền Damascus. Giám đốc tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria, ông Ami Abdel Rahman, cho biết 300 quả rocket đã bắn xuống Ghouta cùng với hàng chục vụ không kích. Nhiều đạn pháo của quân nổi dậy đã rơi xuống thủ đô Damascus làm một số người bị thương. Xung đột leo thang nổ ra sau khi có tăng viện lớn của quân đội Syria đến Ghouta. Các đơn vị tinh nhuệ do viên tướng nổi tiếng là Suhail al-Hassan chỉ huy, được trang bị hàng chục chiến xa và đại bác, đã được triển khai ở phía đông Damascus để đề phòng các cuộc tấn công của quân nổi dậy. Các khâu chuẩn bị đã xong, binh sĩ chỉ còn chờ tấn công. Bây giờ chiến tranh ủy nhiệm nữa. Giờ đến khủng bố ở cái nước khác nữa, một nước châu Phi. Bản tin ngày 21 tháng 2 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, lại có 90 nữ sinh Nigeria bị Boko Haram bắt mang đi. Hơn 90 nữ sinh Nigeria bị cho là mất tích sau khi nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram tấn công một ngôi làng ở vùng Đông Bắc bang Yobe. Nếu được xác nhận, đây sẽ là một trong những vụ mất tích lớn nhất kể từ khi Boko Haram bắt cóc hơn 270 nữ sinh ở thị trấn Chibok hồi năm 2004. Cuộc tấn công này lúc đó đã thu hút sự chú ý của thế giới vào cuộc nổi dậy kéo dài 9 năm ở Nigeria, dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. Reuters dẫn lời hai người am hiểu tình hiện tình hôm 20 tháng 2 cho biết là trường học điểm danh thấy vắng 91 nữ sinh. Mà thấy vắng thôi, mà có người thì nói là bị bắt cóc, là cái nguồn tin khác, mà không phải. Một nhân chứng thì nói rằng, tôi thấy các cô gái khóc lóc và kêu cứu trong ba chiếc xe Tata. Nhân chứng này bị buộc phải chỉ lối đi cho nhóm phiến quân ra khỏi khu vực và sau đó được thả về. Cảnh sát Reuters thì không thể kiểm chứng được lời khai của nhân chứng cho rằng nổi dậy Boko Haram đã bắt cóc nữ sinh. Và cảnh sát Bộ Giáo dục Nigeria thì phủ nhận có bất cứ vụ bắt cóc nào, nhưng phụ huynh và các nhân viên khác nói với Reuters rằng một số cô thiếu nữ vẫn đang còn mất tích. Có 7 phụ huynh xác nhận với Reuters rằng con gái họ nằm trong số những người mất tích. Chuyện xảy ra như thế nào? Nhóm phiến quân chạy thẳng tới trường học, nổ súng từng cơn khiến học sinh và giáo viên hốt hoảng bỏ trốn. Các nhân chứng cho biết một số học sinh đã trở lại về Dapchi sau khi trốn trong bụi rậm qua đêm. Nhưng mà cảnh sát thì anh lại nói rằng Boko Haram không bắt cóc bất cứ cô gái nào ở Dapchi, mà chỉ bắt đi có 3 người thôi. Bộ Giáo dục của bang thì cho biết không có trường hợp bị bắt cóc nào, nhưng trường Dapchi đã đóng cả một tuần để học sinh đoàn tụ với gia đình. Kể từ khi Boko Haram bắt đầu cuộc nổi dậy của họ vào năm 2009, hơn 20.000 người đã bị giết và 2 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa ở vùng đông bắc Nigeria để lên lánh nạn. Vào tháng 4 năm 2014, khoảng 270 nữ sinh bị bắt cóc tại trường học Chibok. Khoảng 60 em trốn thoát được ngay sau đó. Một số em khác được thả sau các cuộc thương lượng, còn khoảng 100 em được tin là vẫn còn bị giam cầm. Và cái nhóm Boko Haram nó bảo mấy người này không bị giam cầm, họ không muốn trở về nhà rồi. Đấy, vì tình hình châu Phi nổi loạn lạc nó như thế đó. Bây giờ đến vấn đề Palestine Israel, nhớ rằng cái vụ mà ông Donald Trump cũng công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel là gây ra cái phản đối của Palestine. Anh sang Palestine phản đối thì anh Mỹ bèn cúp viện trợ. Bây giờ anh Tổng thống Abbas của Palestine, anh kêu gọi đưa ra Liên Hợp Quốc. Bản tin ngày hôm nay của Đài Phi Pháp. Hôm qua 20 tháng 2 2018, lần đầu tiên kể từ 2009, Tổng thống Palestine Abbas đã phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kêu gọi quốc tế nhanh chóng đưa ra một sáng kiến mới chống lại sự bá quyền của Mỹ trong hồ sơ Palestine Israel. Theo lãnh đạo Palestine, Hoa Kỳ không còn đủ tư cách làm trung gian thúc đẩy giải quyết xung đột sau khi Tổng thống Donald Trump thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Cơ quan quyền lực Palestine trước đây cho biết là họ sẽ bác bỏ kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ đưa ra. Lần này, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đi xa hơn và kêu gọi Liên Hợp Quốc hỗ trợ tổ chức một hội nghị quốc tế nhằm định ra tiêu chí phạm vi mới ngay từ giữa năm 2008 để giải quyết cuộc xung đột với Israel. Jared Kushner và Jason Greenblatt, hai nhà đàm phán Mỹ trong hồ sơ Palestine-Israel, cũng có mặt một cách tượng trưng trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an để nghe lãnh đạo Palestine đề xuất lộ trình giải quyết xung đột. Ngay lập tức, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã bác bỏ đề xuất này. Bà tuyên bố, ngài có thể lựa chọn đi cùng với chúng tôi đàm phán để tiến tới một thỏa thuận, tạo ra một tiềm năng lớn để cải thiện cuộc sống của người dân Palestine, nhưng chúng tôi không có chạy theo ngài. Thưa Tổng thống, ngài có quyền lựa chọn đi. Ông Mahmoud Abbas đã rời khỏi phòng họp Hội đồng Bảo an từ lâu. Tổng thống Palestine đã từng tuyên bố không gặp bất kỳ quan chức nào của Hoa Kỳ chừng nào Washington không từ bỏ quyết định thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Bây giờ về Á Châu. Đàn tiên ngày hôm nay của Ép Vi Pháp, nước Campuchia. Gia đình nhà báo đối lập Campuchia bị ám sát, đến Úc tị nạn. Một văn phòng luật sư ở Úc cho biết thân nhân của nhà phân tích chính trị quá cố Kem Lee, gồm người vợ quá và 5 người con, đã đến Úc ngày 20 tháng 2 2018 sau 15 tháng tạm trú tại Thái Lan với quy chế tị nạn bạo hành nhân đàn áp nhân quyền. Trước khi bị ám sát vào tháng 7/2016, ông Kem Lee là nhà bình luận chính trị nổi tiếng tại xứ Chùa Tháp, được xem là khắc tinh của Thủ tướng Hun Sen và của các quan chức tham ô. Bây giờ Hun Sen ở Campuchia như thế nào? Bản tin ngày hôm qua của Đài Ác Vi Pháp. Đức đình chỉ chế độ ưu đãi visa cho Thủ tướng và Chính phủ Campuchia. Trước thì Mỹ nói cúp Việt, cúp thì anh Hun Sen mà tôi đâu có tiền để bên Mỹ đâu mà tôi sợ. Bây giờ đến Đức để trừng phạt Thủ tướng Hun Sen và Chính phủ Campuchia vì đã chấn áp báo chí, các tổ chức phi chính phủ và phong trào đối lập chính trị trong nước. Trong thời gian qua, chính quyền Đức mới đây đã âm thầm áp dụng một biện pháp cụ thể. Berlin đã chấm dứt chính sách ưu đãi thị thực nhập cảnh đối với những chuyến thăm cá nhân của các quan chức chính quyền Phnom Penh, trong đó có cả Thủ tướng Hun Sen và thân nhân. Thông tin chưa được loan báo chính thức, nhưng các biện pháp trừng phạt đã được Chính phủ Đức chuyển qua Quốc hội từ hôm thứ Tư 14 tháng 2. Việc bãi bỏ ưu đãi visa nhằm vào các thành viên Chính phủ Campuchia, bao gồm cả Thủ tướng Hun Sen và gia đình, các quan chức cao cấp trong quân đội và các chánh án tòa án tối cao. Văn bản chuyển đến Quốc hội Đức còn kêu gọi các thành viên Liên Hợp Châu Âu áp dụng cùng những biện pháp tương tự đối với chế độ của Hun Sen. Anh phản đối tức cười lắm. Theo nhật báo Campuchia, phản ứng trước thông tin trên. Phát ngôn viên Đảng Nhân dân Campuchia, ông Sok Asen, đã cho rằng việc hủy bỏ quyền ưu tiên cấp thị thực càng giúp cho Campuchia tiết kiệm tiền. Anh nói, không cho ai đi bên nước nữa, thì anh tiết kiệm tiền. Ôi giời ơi. Và anh cho rằng tiết kiệm tiền là vì các quan chức quan Phnom Penh đỡ lo nghĩ đến các chuyến thăm tốn kém tại Đức. Cũng theo Phnom Penh Post, quyết định mà chính phủ của bà Merkel chuyển đến quốc hội còn cho biết là Berlin đã hoãn vô thời hạn việc ký kết biên bản ghi nhớ với phía Campuchia về vấn đề tham vấn chính trị thường xuyên. Quyết định của Đức được cho là nhằm tăng sức ép đối với chính quyền Campuchia sau vụ tờ báo The Cambodia Daily tại nước này bị buộc phải đình bản vì nợ nần vào năm 2007 và các vụ loại trừ đảng đối lập tham gia tranh cử cũng như bắt giữ nhà lãnh đạo đối lập Kem Sokha và buộc đảng cứu nguy dân tộc của ông phải giải thể. Để gọi là hội nhập thế giới thì phải tuân theo luật chơi của thế giới, thì có lẽ là theo đặc thù của nước tôi. Anh Tàu với anh Việt Cộng dân chủ theo đặc thù của Trung Quốc. Bây giờ đến tình hình khủng bố ở Á Châu. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI, đài Á Châu Tự Do: Malaysia bắt giữ 10 phiến quân Hồi giáo từ Philippines. Cảnh sát Malaysia hôm thứ Tư 21 tháng 2 cho biết họ vừa bắt giữ 10 người bị là phiến quân Hồi giáo đang tìm cách thành lập một nhóm bắt cóc người đòi tiền chuộc ở đảo Borneo. Đấy, cái nghề của nó là bắt cóc người đòi tiền chuộc đó. Nhóm người này phần lớn là người Philippines, đồng thời cũng bị cáo buộc là đã giúp các chiến binh Hồi giáo có liên kết với nhà nước Hồi giáo IS tới Philippines để tham gia cùng các phiến quân ở miền nam Philippines. Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ những người này vào hồi cuối tháng 1 và đầu tháng 2 ở bang Sabah thuộc Borneo, không xa vùng miền nam của Philippines. Trong số người bị bắt có 7 người là người Philippines. Trong số này có những người là thành viên cao cấp của nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf, là nhóm đứng đằng sau các vụ bắt cóc người nước ngoài để đòi tiền chuộc. Anh Philippines bây giờ anh điều đình mãi không được, bây giờ anh tỏ thái độ cứng rắn. Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay: Philippines muốn xếp nhóm thân cộng sản vào danh sách khủng bố. Thân cộng sản nó là Maoist, nó là cộng sản, nhưng là thân cái gì nữa. Chính phủ Philippines vừa nộp đơn lên tòa yêu cầu xếp Quân đội Nhân dân mới, một nhóm theo chủ nghĩa cộng sản Marxist, Maoist, vào danh sách các tổ chức khủng bố. Đơn được nộp lên tòa khu vực Manila hôm thứ Tư ngày 21 tháng 2, yêu cầu chấm dứt các cuộc đối thoại hòa bình giữa chính phủ và nhóm Maoist. Philippines có chính sách là không đàm phán với các nhóm được coi là khủng bố như nhóm Abu Sayyaf, là nhóm Hồi giáo quá khích chuyên thực hiện các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc ở miền nam nước Philippines. Hồi tháng 8 năm 2016, sau khi nhậm chức, Tổng thống Duterte đã tìm cách khởi động lại các đàm phán hòa bình với nhóm cộng sản. Ông đã trả tự do cho một số lãnh đạo cộng sản và thậm chí còn trao một số chức vụ trong chính phủ cho một số người thuộc cánh tả. Tuy nhiên, gần đây Tổng thống Duterte rất khó chịu trước những thất bại của quá trình đàm phán. Có khoảng hơn 40.000 người thiệt mạng ở Philippines liên quan đến nhóm Maoist trong suốt 50 năm qua. Nhóm này thường tấn công các khu mỏ, trang trại, các dự án hạ tầng cơ sở và các tiền đồn của quân đội và cảnh sát ở những vùng nông thôn hẻo lánh. Anh Philippines này lôi thôi lắm. Cũng bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do: Philippines phản đối Mỹ gọi Tổng thống Duterte là mối đe dọa cho dân chủ. Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Harry Roque, nói với đài phát thanh DGMM rằng Tổng thống Duterte không phải là nhà độc tài và Philippines coi việc Hoa Kỳ xếp ông vào danh sách các mối đe dọa cho dân chủ ở Đông Nam Á là hết sức nghiêm trọng. Trước đó, một báo cáo của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đã xếp ông Duterte vào cùng danh sách với Thủ tướng Hun Sen của Campuchia, khủng hoảng người thiểu số Hồi giáo Rohingya ở Myanmar và khủng hoảng hiến pháp do quân đội Thái ủng hộ. Đó là những nước cản trở cho dân chủ. Báo cáo đánh giá tình hình dân chủ và nhân quyền nhiều nước Đông Nam Á còn rất mong manh trong năm 2018 vì xu hướng độc tài, nạn tham nhũng tràn lan và chủ nghĩa thân hữu. Của mấy dịch giả của mấy cái đài tức là chủ nghĩa thân hữu. Cronies là chủ nghĩa bè cánh. Bè cánh nó khác với thân hữu. Là vì bè cánh nó hữu nhưng chia tắc nó thân. Báo cáo cũng cho biết Tổng thống Duterte đã nói là ông có thể treo hiến pháp, tuyên bố một chính phủ cách mạng và áp dụng luật thiết quân luật trên toàn quốc. Nhưng mà người phát ngôn của Tổng thống Duterte thì khẳng định rằng Tổng thống Duterte không phải là nhà độc tài, rồi cũng không có xu hướng độc tài. Ông là người tuân thủ pháp quyền và tôn trọng hiến pháp. Bây giờ từ từ đến anh Tàu. Bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do. Thủ lãnh dân chủ Hồng Kông ra tòa. Nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông Lương Thiên Kỳ bị đưa ra xét xử hôm thứ Tư 21 tháng 2 với cáo buộc tội gây bạo loạn và kích động bạo loạn trong cuộc biểu tình hồi năm 2016 ở quận Mong Kok. Ông Lương Thiên Kỳ, 26 tuổi, cựu thủ lãnh trẻ của một nhóm ủng hộ Hồng Kông độc lập, bị tòa án Hồng Kông hồi tháng trước đã nhận tội tấn công cảnh sát và bị tạm giữ từ đó trở đến nay. Nếu bị kết án là có tội, ông sẽ đối mặt với mức án cao nhất lên đến 10 năm tù giam của tội gây bạo loạn tại Hồng Kông. Tại phiên xử, các công tố viên đã đưa ra một loạt video clip nhắm cáo buộc rằng Lương Thiên Kỳ và các nhà hoạt động khác đã đưa ra những bài phát biểu qua loa phóng thanh nhằm kích động đám đông. Hồng Kông vốn trước kia là thuộc địa của Anh, và năm 1997, Hồng Kông được trao trả về cho Trung Quốc với một thỏa thuận là Hồng Kông sẽ được cai quản theo một chính sách, một quốc gia, hai thể chế. Tuy nhiên, các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông cho rằng Bắc Kinh đang gia tăng việc can thiệp vào sự tự chủ của Hồng Kông. Những cuộc biểu tình kéo dài hàng tháng trời hồi năm 2004 đã nổ ra Hồng Kông với sự tham gia của nhiều nhà hoạt động dân chủ trẻ đòi độc lập cho Hồng Kông. Bây giờ đến Nhật, rõ ràng là cái mũi nhọn đối phó với Tàu bây giờ trao cho nước Nhật. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nhật mua thêm ít nhất 20 máy bay F-35A. Nhật Bản có kế hoạch mua thêm ít nhất 20 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A. Trong 6 năm tới, một phần hoặc tất cả số đó có thể được mua trực tiếp từ tập đoàn Lockheed Martin ở Hoa Kỳ, chứ không phải là lắp ráp ở trong nước bên tàu trong nước Nhật nữa. Tính đến một trong những nguồn tin thông tin nắm về kế hoạch cho biết nguyên văn, tính đến ngân sách và lịch sản xuất, việc mua thêm khoảng 25 chiếc máy bay là phù hợp. Trên thì nói 20, bây giờ nói 25. Các nguồn tin nói mua máy bay hoàn chỉnh từ Hoa Kỳ với giá khoảng 100 triệu đô la một chiếc sẽ tiết kiệm cho Nhật khoảng 30 triệu đô la mỗi chiếc. Đợt mua này sẽ bổ sung cho đơn đặt hàng trước đó mua 42 chiếc máy bay chiến đấu phần cùng loại, phần lớn. Các máy bay này đang được chế tạo tại nhà máy lắp ráp và kiểm tra lần cuối ở Nhật do Mitsubishi Heavy Industries vận hành. Hãng này là nhà thầu quốc phòng hàng đầu của Nhật. Bộ Quốc phòng Nhật sẽ công bố hai phúc trình quốc phòng trước cuối năm nay, phát thảo các mục tiêu an ninh và kế hoạch mua hàng quân sự của Nhật Bản trong 5 năm, bắt đầu từ tháng 4 năm 2019. Chiếc đầu tiên trong số 42 chiếc F-35A mà lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản đặt mua sẽ được triển khai lại tại căn cứ không quân Misawa ở miền Bắc Nhật Bản. Nhật Bản cũng muốn tự chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình có tên là F-3, mặc dù chi phí tốn kém để phát triển chiếc máy bay quân sự này, có nghĩa là đất này có lẽ cần tìm đối tác nước ngoài để chia sẻ chi phí. Bây giờ anh Nhật tố cáo anh Tàu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nhật tố cáo tàu Trung Quốc chuyển lậu hàng cho tàu Triều Tiên. Quân đội Nhật Bản phát hiện một vụ chuyển hàng từ tàu Trung Quốc sang tàu của Triều Tiên ở xa ngoài biển, và Tokyo nói hành động đó có thể đã vi phạm các lệnh trừng phạt kinh tế của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Bộ Ngoại giao hôm thứ Ba 20 tháng 2 nói rằng một máy bay thám thính của quân đội và một tàu hộ tống đã phát hiện chiếc tàu chở dầu Uyong 2 mang cờ Triều Tiên
cặp dọc theo một chiếc tàu nhỏ hơn hôm thứ Sáu tuần trước ở ngoài khơi biển Đông, biển Hoa Đông, cách thành phố Thượng Hải khoảng 250 km. Không xác định được quốc tịch của chiếc tàu nhỏ, nhưng Bộ Ngoại giao Nhật nói có dòng chữ Mingning DU078 viết bằng chữ Hán ở trên mũi tàu. Dịch nghĩa ra là tàu chở dầu từ Ninh Đức, là thành phố thuộc tỉnh Duyên Hải Phúc Kiến của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đã báo cáo sự việc khả nghi cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây là vụ việc đáng nghi lần thứ ba trong năm nay mà Nhật Bản đã báo cáo cho Liên Hợp Quốc. Bình Nhưỡng lại thường bị hàng loạt chế tài của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do nước này tiếp tục thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Trong các biện pháp chế tài có lệnh cấm chuyển hàng qua lại giữa các tàu của các thành viên với tàu mang cờ Triều Tiên. Và anh Triều Tiên, ngoài cái phóng hỏa tiễn mong nguyên tử thì còn những cái tội khác nữa. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFF tin tặc, Bắc Triều Tiên ngày càng hung tợn hơn Trung Quốc. Công ty an ninh mạng Hoa Kỳ FireEye ngày hôm qua 20 tháng 2 2018 cho biết đã nhận diện được một nhóm tin tặc gián điệp bị nghi ngờ phục vụ lợi ích của Bắc Triều Tiên. Các chuyên gia của FireEye đặt tên nhóm này là APT-37, là viết tắt của cái mối đe dọa cao và kéo dài, và cảnh báo tin tặc Bắc Triều Tiên ngày càng hung dữ hơn các đồng nghiệp Trung Quốc. APT-37 chủ yếu có cơ sở tại Bắc Triều Tiên. Các mục tiêu lựa chọn để tấn công phù hợp với lợi ích của nhà nước Bắc Triều Tiên. Các chuyên gia nhận định với mức độ tin cậy cao là APT-37 hành động với sự ủng hộ của chính phủ Bắc Triều Tiên. Dường như hoạt động từ năm 2012, nhóm APT-37 ban đầu chỉ nhắm tới các lĩnh vực của chính phủ, của quân đội, của công nghiệp quốc phòng và các cơ quan truyền thông của Hàn Quốc. Sau đó, nhóm này mở rộng phạm vi hoạt động. Trong năm 2017, nhắm vào các quốc gia như Nhật Bản, Việt Nam và các quốc gia ở Trung Đông nữa, trên nhiều lĩnh vực, từ hóa chất cho đến thông tin cho đến truyền thông. Theo giới chuyên gia, Bắc Triều Tiên đã huy động hàng ngàn tin tặc trình độ cao tấn công các doanh nghiệp định chế Hàn Quốc và kể cả các tổ chức giúp đỡ người tị nạn Bắc Triều Tiên, đồng thời tìm kiếm nguồn thu nhập ngoại tệ vì bị quốc tế trừng phạt. Khả năng hành động của tin tặc Bắc Triều Tiên đã được thấy rõ qua vụ tấn công vào website của Sony Pictures Entertainment năm 2014, được cho là nhằm trả thù vì công ty này đã phát hành bộ phim The Interview chế nhạo lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Cũng về vấn đề Triều Tiên, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hàn Quốc sẽ thông báo kế hoạch tập trận chung với Mỹ trước tháng 4. Hàn Quốc và Mỹ sẽ công bố kế hoạch tập trận quân sự chung trước tháng 4. Hãng tin Reuters trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Ba 20 tháng 2 cho biết, Seoul và Washington đã đồng ý hoãn cuộc tập trận chung thường niên cho đến sau Thế vận hội mùa đông và Thế vận hội dành cho người khuyết tật tại Hàn Quốc, dự kiến bế mạc vào ngày 18 tháng 3. Trước đó, sau khi có quyết định trì hoãn cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, Triều Tiên đã đồng ý hội đàm chính thức trở lại lần đầu tiên với Hàn Quốc sau hơn 2 năm và gửi vận động viên đến tham gia Thế vận hội mùa đông. Động thái này làm giảm bớt tình trạng căng thẳng về chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Khi được hỏi khi nào hai nước sẽ tổ chức tập trận, ông Song Yong-moo, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, nói trước Quốc hội rằng ông và người đồng nhiệm Hoa Kỳ, Bộ trưởng Jim Mattis, sẽ đưa ra một thông báo trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 3 đến đầu tháng 4. Từ trước đến nay, Bình Nhưỡng luôn cảnh báo rằng họ sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn nếu Hoa Kỳ và Hàn Quốc xúc tiến các cuộc tập trận. Triều Tiên tố cáo rằng các cuộc tập trận nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công vào miền Bắc, và Bình Nhưỡng sẽ tiến hành các cuộc thử tên lửa hoặc các hành động hung hăng khác để đáp trả. Bộ trưởng Thống nhất Nam Triều Tiên Cho Myung-yong cho biết các cuộc đàm phán để tiến hành cuộc tập trận quân sự đang tái khởi động. Cơ quan thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA, tức là Bắc Triều Tiên, cho hay trong một bài xã luận hôm thứ Hai 19 tháng 2 rằng việc khởi động lại cuộc tập trận chung là một hành động đánh cướp một cách tàn nhẫn cả một mảng nhỏ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Cái lối diễn tả
là không phải hòa bình, tôi gọi là đánh cắp một cái tàn nhẫn. Hãng tin Triều Tiên nói thêm, đó là một hành động khiêu khích trước những nỗ lực tích cực của Triều Tiên và sự nhiệt tình của cộng đồng quốc tế để xoa dịu căng thẳng và tạo ra một môi trường hòa bình. Anh bắn nhắn như thế mà anh ấy bảo người ta là phải tôn trọng hòa bình. Rồi bây giờ lại trả lại Hồng Kông nữa. À bây giờ một vị khác nữa là ông Lương Thiên Kỳ bị đưa ra xét xử. Anh Lương Thiên Kỳ 26 tuổi, cựu thủ lĩnh trẻ của nhóm ủng hộ Hồng Kông độc lập, bị tòa án Hồng Kông hồi tháng trước nhận là tấn à cái nào là tin tôi đã nói rồi. Và một tin nữa về Hồng Kông nữa, một anh chủ hiệu sách ở Hồng Kông anh bị tàu cộng bắt, và anh qua được Geneva, tại Geneva chủ hiệu sách Hồng Kông tố cáo Bắc Kinh áp bức nhân quyền. Đây bản tin ngày 20 tháng 2 của Đài Đáp Chí Pháp. Đấy là ông Lâm Vinh Cơ, một chủ hiệu sách nổi tiếng tại Hồng Kông, bị bắt giam chỉ vì bán các tác phẩm chỉ trích lãnh đạo Cộng sản Hồng Kông, Cộng sản Trung Quốc. Tại Geneva, ông Lâm quyết định công khai nói lên sự thật về tình trạng nhân quyền ở Hồng Kông. Với cặp kính tròn, giọng nói điềm tĩnh, ánh mắt thăm dò, ông Lâm Vĩnh Cơ đang có một sứ mệnh. Từ 2 năm nay, kể từ khi được trả tự do, ông vẫn không ngừng tố cáo tình hình nhân quyền tại Hồng Kông. Trong năm 2015, tất cả 5 nhân viên nhà sách đã bị bắt. Một số họ vẫn còn trong tù, số khác thì giữ im lặng vì về việc bị giam giữ. Nhưng ông Lâm Vĩnh Cơ đã quyết định tiết lộ câu chuyện của mình trước công chúng. Đó là vào năm 2016, khi chính quyền Trung Quốc trao tự do có điều kiện cho ông ra bằng việc yêu cầu ông báo cáo thông tin về khách hàng của mình, và ông đã từ chối. Sống ở Hồng Kông, ông tự cho mình như một nhà hoạt động chính trị. Ông kể lại rằng, không phải ông lựa chọn vai trò đó, nhưng những gì đến với tôi đã cho thấy tình hình nhân quyền ở Hồng Kông đang xấu đi. Mọi người đều phải chịu sự áp bức của chính quyền Trung Quốc. Tình trạng này xảy ra cả đối với những người bình thường như tôi, đơn thuần chỉ là một nhân viên hiệu sách. Ông nhận thấy không có sự lựa chọn nào khác là hành động để bảo vệ quyền tự do. Ông muốn chứng tỏ rằng, ông Lâm Vĩnh Cơ muốn chứng tỏ rằng ông không nhận là bị dục gục ngã. Trong vài tháng tới, ông sẽ mở một hiệu sách mới. Hiệu sách cũ đã bị bán cho một người ủng hộ chính phủ Trung Quốc. Trước mắt, hiệu sách sẽ mở ở Đài Loan vì lý do chính trị. Nhưng mơ ước của ông là lại được làm người bán sách ở Hồng Kông. Trong khi đó thì bao vây tàu cộng về kinh tế tiếp tục. Và một trong những cái kế hoạch đó là TPP. TPP đã bị ông Donald Trump, ông nghỉ chơi, nhưng mà Nhật tiếp tục. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, hiệp định TPP 11, tức là Mỹ ra rồi thì còn 11 vị, TPP 11 sắp được ký kết. Nhật hoan nghênh quan điểm tích cực của Mỹ đối với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, nhưng nhấn mạnh rằng sẽ rất khó sửa đổi TPP vào thời điểm này. Thương thuyết gia chính của Nhật tham gia đàm phán TPP, ông Kazuyoshi Umemoto, ngày 20 tháng 2 nói với Reuters rằng thỏa thuận giữa 11 nước còn lại trong TPP dự trù ký kết vào tháng sau có thể sẽ có ảnh hưởng tới Mỹ. Nhật đi đầu trong việc thúc đẩy TPP sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi TPP vào năm ngoái. Ông Trump nói, ông muốn có những thỏa thuận tay đôi có lợi hơn cho Mỹ. Tháng Giêng vừa qua, 11 nước còn lại chung quyết thỏa thuận và dự kiến sẽ ký kết tại Chile vào ngày 8 tháng 3 tới đây. Văn bản chung cuộc của TPP giờ đây được gọi là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, viết tắt là CPTPP, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 21 tháng 2. Hôm nay 21 tháng 2 thì chưa thấy công bố. Thỏa thuận mới không có gì thay đổi trong lĩnh vực tiếp cận thị trường mà 12 nước đã thỏa đầu đã nhất trí. Khi được hỏi về khả năng nước Anh gia nhập CPTPP sau khi nước này rời khỏi Liên hiệp châu Âu, ông Umemoto bất nói bất kỳ nước nào tán thành thỏa thuận này và muốn trở thành hội viên đều được hoan nghênh, bất kể vị trí địa lý. Ông Umemoto nói ông hy vọng TPP 11 nước sẽ chính thức có hiệu lực trong nửa đầu năm tới, sau khi ít nhất là 6 nước thành viên hoàn tất các thủ tục nội địa, tức là chuẩn phê rồi. Trong khi đó thì anh tàu anh tiếp tục con đường tơ lụa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc đưa chiến hạm vào Ấn Độ Dương giữa khủng hoảng chính trị ở Maldives. Cổng thông tin của chính phủ Trung Quốc cho biết 11 tàu chiến Trung Quốc đã di chuyển vào Ấn Độ Dương trong tháng này, vào giữa lúc đang xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị ở Maldives. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ cổng thông tin sina.com.cn, CN China đó, nói một hạm đội tàu khu trục và ít nhất một tàu khu trục cỡ nhỏ, một tàu đổ bộ với trọng tải 30.000 tấn và 3 tàu chở dầu tiếp liệu tiến vào Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, cổng thông tin này không đề cập đến khủng hoảng ở Maldives hoặc đưa ra một lý do nào cả. Tuy nhiên, cổng thông tin Trung Quốc không nói rõ đội tàu đã được triển khai vào thời gian nào hoặc sẽ kéo dài trong bao lâu. Có khi nó toàn điên đảo. Việc Trung Quốc và Ấn Độ tranh giành ảnh hưởng tại Maldives càng thêm rõ nét kể từ khi Tổng thống Maldives Abdullah Yemen ký kết dự án vành đai và con đường do Bắc Kinh khởi xướng để xây dựng các tuyến đường thương mại và vận tải xuyên Á. Trong khi đó thì Mỹ tiếp tục căng thẳng với tàu. Bản tin ngày 19 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Bất chấp Trung Quốc, Mỹ tiếp tục tuần tra Biển Đông. Các lực lượng Hoa Kỳ không nao núng trước hành động quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông và sẽ tiếp tục tuần tra ở bất kỳ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Trên vùng biển chiến lược này, một sĩ quan Hải quân Mỹ tuyên bố. Sĩ quan đó là gì? Dẫn lời cái một vị khác nữa: Luật pháp quốc tế cho phép chúng tôi hoạt động ở đây, cho phép chúng tôi bay ở đây, cho phép chúng tôi huấn luyện ở đây, cho phép chúng tôi ra khơi ở đây, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó. AP dẫn lời thiếu tá Tim Hawkins nói như vậy trên hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson, vốn thường tham gia tuần tra trên không và trên biển trong khu vực suốt 70 năm qua, nhằm củng cố an ninh và đảm bảo rằng dòng chảy thương mại giữa các nền kinh tế châu Á và Mỹ không bị cản trở. Và ông thiếu tá Hawkins ông nói tiếp rằng: Chúng tôi cam kết chúng tôi hiện diện ở đây. Chính quyền của Trump đã vạch ra một chiến lược an ninh mới, trong đó nhấn mạnh tới việc ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc và củng cố sự hiện diện của Mỹ ở khu vực Ấn Độ và Thái Bình Dương, nơi Bắc Kinh và Mỹ thường chỉ trích nhau gây ra cuộc chạy đua vũ trang và tìm cách gây ảnh hưởng rộng lớn. Theo ông Hawkins, hàng không mẫu hạm Carl Vinson chạy bằng năng lượng hạt nhân tuần tra trên Biển Đông trước chuyến viếng thăm Manila, nhưng không tiến hành hoạt động thực thi quyền tự do hàng hải. Tin tức cho biết rằng tàu Carl Vinson dự kiến sẽ cập cảng ở Đà Nẵng, nhưng ông Hawkins không cho biết các thông tin chi tiết về các chuyến đi trong tương lai. Trong khi đó thì anh Philippines anh tỏ ra lo ngại về xung đột Mỹ tàu ở Biển Đông. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đây là tin của anh tàu ấy là: Nguy cơ các tính toán sai lầm trong các ghép đã xung đột gia tăng ở Biển Đông vì Trung Quốc nay mạnh hơn về chung quân sự, có thể thách thức Hoa Kỳ. Không biết anh Philippines anh căn cứ vào đâu ấy nè. Trung Quốc mạnh hơn về quân sự. Hoa Kỳ vốn từng thống trị vùng biển chiến lược này. Đấy là lời của anh đại sứ Philippines. Anh đại sứ Chito Sita Romana nói rằng cán cân quyền lực đang dịch chuyển khi hai cường quốc tìm cách kiểm soát vùng lãnh hải. Đồng thời nói thêm rằng Philippines không nên bị vướng vào một cuộc cạnh tranh lãnh hải căng thẳng này. Lãnh hải của anh mà anh không muốn vướng là sao? Hoa Kỳ thời gian qua đã đưa tàu chiến tới gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông để thực thi quyền tự do hàng hải và vấp phải phản đối của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà ngoại giao của Philippines nói thêm rằng đề cập tới hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson mới tuần tra Biển Đông và hiện thăm Philippines thì ông nói nguyên văn: Hoàn toàn không phải là Biển Đông giờ đã là ao hồ của Trung Quốc. Hãy nhìn hàng không mẫu hạm của Mỹ vẫn băng qua Biển Đông. Ông Romana so sánh cuộc đối đầu của hai cường quốc như là hai con voi đánh nhau, và dẫm đạp nát cỏ. Ông nói, điều chúng tôi không muốn là chúng ta không muốn làm cỏ. Đại sứ Quyền Tuyên nói rằng, chính sách làm bạn với Trung Quốc của Tổng thống Duterte đã có kết quả với việc Bắc Kinh quyết định gỡ bỏ việc phong tỏa bãi Second Thomas Shoal và mà Việt Nam gọi là bãi cỏ mây. Chính quyền của Tâm đã vạch ra một chiến lược an ninh mới, trong đó nhấn mạnh tới việc ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc và củng cố sự hiện diện của Mỹ ở khu vực Ấn Độ và Thái Bình Dương, nơi Bắc Kinh và Mỹ thường chỉ trích nhau, gây ra cuộc chạy đua vũ trang và tìm cách gây ảnh hưởng rộng lớn. Các lực lượng Hoa Kỳ không nao núng trước hành động quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông và sẽ tiếp tục tuần tra ở bất kỳ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép trên vùng biển chiến lược này. Đấy là lời tuyên bố của thiếu tá Tim Hawkins, sĩ quan hải quân Mỹ. Bây giờ đến anh Việt Cậu. Anh người bạn, nước bạn sau chủ nghĩa Bắc Triều Tiên của anh, đâu có tha anh đâu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ: hacker Bắc Hàn nhòm ngó công ty Việt. Một nhóm tin tặc của Bắc Hàn năm ngoái đã hướng tầm ngắm vào công ty của Việt Nam, cũng như các mục tiêu ở Nhật và Trung Đông, theo một công ty chuyên về an ninh mạng của Mỹ hôm 20 tháng 2. Ở nãy thì có bản tin rồi, bản tin khác mới nhất. Theo AP, FireEye nói rằng APT-37 của Bắc Hàn đã vươn ra khỏi bán đảo Triều Tiên để nhắm tới Việt Nam, Nhật Bản và Trung Đông trong năm 2017. Công ty này cho hay rằng nhóm tin tặc của Bắc Hàn hoạt động ít nhất là từ năm 2012 và chủ yếu tập trung vào lĩnh vực báo chí, công nghệ quốc phòng, quân sự và chính phủ ở Hàn Quốc trước khi mở rộng phạm vi hoạt động. Đấy, nhưng bây giờ nhắc lại rằng thì nó nhóm mà ngay vào công ty của Việt Nam nữa. Những người trốn chạy khỏi Bắc Hàn cũng như các hoạt động vì nhân quyền của quốc gia bị cô lập này cũng đã trở thành mục tiêu theo dõi. Công ty chuyên về an ninh mạng của Mỹ cũng khuyến cáo rằng APT-37 hoạt động mạnh mẽ hơn cả, còn hơn cả các hacker của Trung Quốc. Và Việt Nam, website của Việt Nam bị tấn công. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: 170 website Việt Nam bị tấn công nhân dịp Tết. Cục An toàn Thông tin cũng cho biết những hình thức tấn công chủ yếu là thay đổi giao diện, chèn mã độc vào mã nguyền. Ngoài ra, cơ quan này cũng nói rằng có đến hơn 100.000 máy tính mạng, tức là máy tính được tin tặc sử dụng để tấn công, và có đến 700 tên miền được đặt ra nhằm mục đích lừa đảo. Cách đây một tuần lễ, hãng bảo mật thông tin Kaspersky có trụ sở tại Nga nói rằng Việt Nam nằm trong danh sách 10 quốc gia bị tấn công mạng kiểu DDoS, tức là từ chối dịch vụ đó. Việt Nam bị tấn công nhiều nhất trên thế giới. Mạng 4G của Việt Nam có tốc độ đứng thứ 2 Đông Nam Á. Chữ G 4G, G là G dưới đó, mà ở Việt Nam gọi là 4G đó. Mạng 4G của Việt Nam có tốc độ đứng thứ 2 Đông Nam Á. Vận tốc đường truyền của các thiết bị di động sử dụng công nghệ 4G ở Việt Nam cao hơn Mỹ và đứng hàng thứ 2 ở Đông Nam Á sau Singapore. Hãng tin Reuters dẫn tin này với kết quả khảo sát của một công ty có trụ sở ở bên Anh, dựa trên 60 tỷ lần đo trên gần 5 triệu thiết bị ở 88 nền kinh tế khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ 4G ở Việt Nam được cho là không ổn định dù tốc độ nhanh. Người sử dụng thiết bị di động tại Việt Nam chỉ có thể tiếp cận được với những khu vực có phủ sóng 4G 71% thời gian sử dụng. Đứng sau cả các quốc gia Đông Nam Á khác là Thái Lan, Singapore, Malaysia, Brunei và Indonesia. Singapore hiện là quốc gia có tốc độ truyền tải 4G cao nhất thế giới, tiếp theo là Hà Lan, Na Uy và Hàn Quốc. Và nhân dịp Tết này, anh Việt Cộng anh khoe là kiều hối của anh ấy về, mà trong một bài bình luận trước tôi đã tham khảo tài liệu của tiến sĩ Phạm Chí Dũng trong nước, ông nói là nó chỉ công bố cái kiều hối ở Sài Gòn thôi mà không nói công bố ở trên nước. Và bên đây ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Đài Á Châu Tự Do, chắc là vì cái lời thách đố đó, bây giờ nó công bố ra là 10 tỷ USD kiều hối đổ về Việt Nam trong năm 2017. Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh công bố hôm 19 tháng 2 2018 cho biết, số tiền kiều hối gửi về thành phố tính đến cuối tháng 11/2017 là 4,55 tỷ đô la. Đây, cái này thì tuần trước tôi đã bình luận rồi. Ước tính tổng số lượng kiều hối Việt Nam trong cả năm là hơn 10 tỷ. Đúng thì Phạm Chí Dũng đâu có nói sai. Anh này chỉ nói là anh chỉ công bố, anh báo cáo Ngân hàng Nhà nước, anh chỉ công bố là 4,55 tỷ đô la ở Thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nhưng mà anh là ước tính tổng lượng, về anh ước tính có nói cái đó là công bố đâu. Đó, theo báo cáo, nguồn kiều hối chủ yếu đến từ Mỹ chiếm 60% và châu Âu chiếm 20%. Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán của Ngân hàng Nhà nước, ngày 8 tháng 2 2018 trả lời báo trong nước rằng nguồn kiều hối đã tăng mạnh khoảng 1,4% vào cuối năm 2017. Tức là ông Phạm Chí Dũng đâu có nói sai, nó chỉ công bố cái này, nó lại ước tính là toàn quốc cái thôi, nó có ăn công bố xác định là toàn quốc nó có 10 tỷ đâu. Vào tháng 10 năm ngoái, Ngân hàng Thế giới dự đoán kiều hối về Việt Nam trong năm 2017 sẽ giảm 10% do chính sách nhập cư của Mỹ và chính sách 0% lãi tiền gửi bằng đô la của Việt Nam. Này, nghe, anh gửi về Việt Nam mà người ta gửi vào ngân hàng lại không có trả lời thì người ta không gửi về nữa. Nguồn kiều hối chuyển về từ nước ngoài chủ yếu qua 4 kênh. 1 là ngân hàng thương mại, 2 là tổ chức kinh tế, 3 là hải quan, 4 là bưu điện. Trong đó khoảng 72% tiền gửi về qua các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, theo Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia của Bộ Kế hoạch Đầu tư nhận định, năm 2018 kiều hối về Việt Nam sẽ gặp nhiều áp lực từ chính sách chống nhập cư của Hoa Kỳ và chính sách nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Đúng. Để đô la bên Mỹ ăn lời nhiều hơn, về Việt Nam thì có 0% thì về làm gì? Bây giờ vấn đề nhân quyền ở Việt Nam tiếp tục thành vấn đề. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, con trai của mục sư Nguyễn Trung Tôn nói thay cha tại Thượng đỉnh Nhân quyền ở Geneva. Đừng có hội nhập thế giới rồi, đừng có tưởng là cứ đóng cửa muốn đối xử với dân như thế nào cũng được. Đây bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay. Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, con trai của mục sư đang bị giam cầm là ông Nguyễn Trung Tôn, là một trong 22 đại diện được chọn để kể câu chuyện về nhân quyền trên thế giới tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhân quyền và Dân chủ ở Geneva vào ngày 20 tháng 2, ngay trước thềm phiên họp thường niên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thông tin cho VOA từ Geneva, Trọng Nghĩa cho biết nguyên văn, Hội nghị Thượng đỉnh này là để cho các cá nhân tổ chức là những người đang bị bức hại tại nhiều nước khác nhau có cơ hội được giải trình trước các nhà ngoại giao của các nước có dân chủ tự do để họ biết thêm thông tin và những câu chuyện nhỏ từ rất nhiều người để đem đến cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Trọng Nghĩa được biết tiếng gần đây qua các đoạn video blog ngắn nói lên cái nhìn của một người trẻ về những vấn đề thời sự của đất nước. Nhưng câu chuyện cá nhân mà VB Blogger 22 tuổi này, ông này ở trong blogger biết tôi là VB Blogger, V Blogger, có 22 tuổi và đem đến Hội nghị Geneva đã khiến nhiều cử tọa ngạc nhiên và bất ngờ vì tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Anh trình bày như thế này, đây là nguyên văn, là anh xin em nhé. Đó là một đêm định mệnh, 30 tháng 4 2003, khi làng xóm quê em hơn 100 người bị công an xúi dục vào nhà em cắt dây điện. Họ ném đá vào nhà, không cần biết có con nít và người lớn gì cả. Họ cứ thế chọi đá vào, sau đó họ vào đánh em và ba em. Họ kéo ba em xuống ao và cố dìm ba em xuống. Sau đó họ kéo ba em vào. Lúc này thân thể ba em đã tan nát và đã bị chìm dưới nước một lúc nên chỉ còn nửa phần mạng thôi. Họ đem ba em vào phòng khách và tiếp tục đánh. Đánh đến nỗi em lúc đó mới 10 tuổi đi vô mà không nhìn ra ba mình nữa. Mặt ông toàn máu, nước mắt chảy đầm đìa. Họ bắt ba em quỳ xuống xin lỗi họ. Họ nói nếu ba em không quỳ xuống xin lỗi và chối bỏ Chúa, nhớ nhé. Không quỳ xuống xin lỗi và chối bỏ Chúa, bỏ đạo thì họ sẽ giết ba em trong đêm đó. Khoảnh khắc đó em cảm giác như mọi thứ trên đời này, trời đất, mọi chuyện dường như dừng lại trong lòng em. Rồi em nghe ba em nói một câu rất thấm thía. Trong giờ phút khổ đau như vậy, ba em vẫn thẳng thắn nói rằng tôi sẽ không bao giờ quỳ lại bất kỳ người nào trên đời này, và ta sẽ không bao giờ chối bỏ Chúa của tôi. Và cứ thế họ tiếp tục lao vào đánh ba em. Đấy, đấy, cái hội nghị thượng đỉnh nhân quyền Geneva là liên minh gồm 25 tổ chức phi chính phủ về nhân quyền trên khắp thế giới tài trợ. Hội nghị thượng đỉnh về nhân quyền năm nay quy tụ 22 nhà hoạt động bất đồng chính kiến, cựu tù nhân chính trị từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có người bán sách Hồng Kông là Lâm Nguyên Kỳ, từng bị Trung Quốc bắt cóc, cựu tù nhân sống sót sau thảm sát Thiên An Môn Trung Quốc là Yang Jianli, cựu tù nhân Mỹ bị giam giữ lâu năm nhất ở Triều Tiên là Kenneth Baer, và ông Fred và Cindy Wambler, bố mẹ của sinh viên Mỹ là Otto Wambler, đã tử vong sau khi được thả về từ Triều Tiên, được trả về từ Triều Tiên. Là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự hội nghị này, Nguyễn Trọng Trung Nghĩa hy vọng câu chuyện của gia đình mình sẽ được đem ra chất vấn trong phiên họp thường niên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc mà Việt Nam sẽ tham dự và có trách nhiệm trả lời. Cha của Nghĩa là mục sư Nguyễn Trung Tôn, là chủ tịch Hội Anh em Dân chủ, thành viên của Hội đồng Liên đoàn Việt Nam. Ông từng bị kết án 2 năm tù theo điều 88 về tuyên truyền chống nhà nước Cộng xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2011. Trong thời gian bị quản chế sau khi ra tù tháng 7 năm 2017, mục sư Tôn lại bị bắt với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79. Trung Nghĩa cho biết hiện mục sư Tôn đang bị giam giữ tại trại giam B14, sức khỏe và tinh thần của ông đều ổn và sẵn sàng tham dự phiên tòa sắp tới. Phiên tòa này chưa được ấn định ngày. Trong phúc trình toàn cầu 2018 công bố vào tháng trước, tổ chức theo dõi nhân quyền nói Việt Nam trong năm 2020 đã gia tăng đáng kể việc đàn áp các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền. Phúc trình này cho biết có ít nhất 24 người bị kết án vì viết bài và vận động cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Trong đó có blogger Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh, bút danh Mẹ Nấm, bà Trần Thị Nga, sinh viên Phan Kim Khánh, blogger Nguyễn Văn Hóa, và ít nhất 28 người nữa bị công an bắt với cáo buộc tội về tội danh nào là an ninh quốc gia, như các ông Nguyễn Bắc Chuyển, Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội. Bây giờ đến đàn áp tôn giáo. Bản tin ngày 20 tháng 2, ngày 18 của Việt Nam Exodus Blog là nguồn từ Facebooker Paul Trần Minh Nhật. Có tựa đề SOS, trợ kêu cứu đã 2 chấm, cha thuộc tiếp tục bị đeo bám, đe dọa, đầy đủ hình ảnh. Cho tới 10 giờ 15 phút sáng ngày 19 tháng 2, 2007, công an Bà Rịa Vũng Tàu vẫn cử trinh sát bám theo cha Nguyễn Đình Thục. Lần này cử thêm 2 tên khác nữa. Như đã loan tin sáng nay, khi cha Thục đến huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì trên mỗi bước đi đều bị 4 tên chạy xe lạng lách như khiêu khích. Dù bị đe dọa, cha Thục vẫn cảm thấy bình an và thoải mái và không hận thù. Từ hôm đàn áp 14 tháng 2, 2007 tới nay, nhiều giáo xứ trên toàn giáo phận Vinh đã thắp nến cầu nguyện, hiệp thông với cha Thục. Các tổ chức nhân quyền đã được báo cáo tình trạng linh mục và người dân đi kiện Formosa bị hành hung. Và bản tin kết luận rằng, cha Thục mà bị gì, thì 500.000 giáo dân giáo phận Vinh sẽ không để yên cho Cộng sản đâu. Trong khi đó thì, linh mục Đặng Hữu Nam bị chuyên chuyển sang giáo phận khác. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đặt câu hỏi rằng việc chuyên chuyển này có chịu sức ép từ chính quyền hay không. Linh mục Đặng Hữu Nam, người đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam về cách giải quyết thảm họa môi trường biển do tập đoàn Formosa gây ra, vừa nhận được quyết định bổ nhiệm sang phụ trách giáo xứ Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Thì giáo xứ khác cũng gần đó thôi. Truyền thông nhà nước từng lên án linh mục Đặng Hữu Nam, cho rằng ông là người kích động giáo dân và yêu cầu ông phải bị thuyên chuyển khỏi giáo xứ Phú Yên, nơi có nhiều ngư dân bị ảnh hưởng thảm họa môi trường tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Giáo xứ này thì cùng tỉnh thôi. Hôm 21 tháng 2, giáo mục giáo phận Vinh Nguyễn Thái Học nói với VOA rằng quyết định bổ nhiệm linh mục Đặng Hiếu Nam do ngài ký hôm 7 tháng 2, không chịu áp lực từ phía chính quyền, đúng không? Hàng năm chúng tôi đều bổ nhiệm nhiều lần khác nhau và không có chuyện gì cả, đó là vấn đề của chúng tôi. Chính quyền đã công khai áp lực, ra yêu cầu bằng văn bản và trực tiếp, không chỉ trực tiếp yêu cầu giám mục Giáo phận Vinh mà còn lên Hội đồng Giám mục Việt Nam và thậm chí còn tới tận Vatican để gây áp lực đòi tuyên truyền chào Đặng Hiếu Nam. Mặc dù vậy, với suy nghĩ việc bổ nhiệm một linh mục sang một giáo xứ khác là việc bình thường, linh mục Nam nói ông luôn luôn vâng lời và không thấy có vấn đề gì về phiền hà trong quyết định tuyên truyền này. Linh mục Nam nói thêm rằng ông sẽ tiếp tục đồng hành với các nạn nhân Phong Mô Sa tỉnh Nghệ An để tìm cách đòi quyền lợi chính đáng cho họ và bảo vệ họ trước pháp lý. Vào tháng 10, 2016, trong một đơn thư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị Giám mục Nguyễn Thái Hợp và Giám mục Nguyễn Văn Viên chấn chỉnh các hoạt động mục vụ của Linh mục Đặng Hiếu Nam và không bố trí Linh mục Đặng Hiếu Nam tiếp tục hoạt động mục vụ trên địa bàn Nghệ An. Vào tháng 5 năm ngoái, đưa tin về một cuộc biểu tình phản đối Linh mục Đặng Hiếu Nam ở Nghệ An, truyền thông địa phương nói các hoạt động của Linh mục Nam trái pháp luật và còn tố cáo Linh mục Nam là bóp méo chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 1975 và rao giảng nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam. Truyền thông Việt Nam nói Linh mục Đặng Hiếu Nam cùng với Linh mục Nguyễn Đình Chộc đã liên tục kích động giáo dân tham gia các hoạt động tuần hành gây mất trật tự an ninh trên địa bàn, ngang nhiên biến nhà thờ trở thành nơi xuyên tạc tình hình đất nước, nói xấu các cấp chính quyền nhằm gieo rắc sự bất an và lao thù hận để tuyên truyền nhà nước. Là chế độ của nó vẫn thế và nó không thể tránh khỏi những cái áp lực từ nước ngoài cũng như từ trong nước. Bản tin ngày 18 tháng 2 2018 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Mỹ đề xuất áp thuế nặng lên thép và nhôm từ Việt Nam. Việt Nam nằm trong số các nước mà Bộ Thương mại Mỹ đề xuất áp mức thuế quan nặng lên các sản phẩm thép và nhôm xuất khẩu sang Mỹ. Theo các báo cáo công bố hôm thứ Sáu của Bộ, biện pháp này là một trong ba biện pháp khắc phục mà Bộ Thương mại Wilbur Ross nêu ra trong khuyến nghị trình lên Tổng thống Donald Trump để đối phó với tình trạng dư thừa thép và nhôm nhập khẩu, sau khi Bộ Thương mại tiến hành các cuộc điều tra về tác động của việc nhập khẩu thép và nhôm đối với an ninh quốc gia của nước Mỹ. Tổng thống Donald Trump chỉ định tiến hành các cuộc điều tra này theo một luật thương mại năm 1962 vốn chưa được dẫn ra làm căn cứ pháp lý kể từ năm 2001. Ông Trump có hạn chót là ngày 11 tháng 4 để loan báo quyết định của mình về các hạn chế đối với thép nhập khẩu và ngày 20 tháng 4 để quyết định về các hạn chế đối với nhôm. Bộ Thương mại khuyến nghị mức thuế quan ít nhất là 53% áp lên tất cả các sản phẩm thép nhập khẩu từ Việt Nam và cả 11 nước khác nữa, bao gồm Ai Cập, Ấn Độ, Brazil, Costa Rica, Hàn Quốc, Malaysia, Nam Phi, Nga, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc. Việt Nam cũng bị đề nghị mức thuế quan 23,6% đối với tất cả các sản phẩm nhôm, cùng chung nhóm với Hồng Kông, Nga, Trung Quốc và Venezuela. Một lựa chọn khác được đề nghị là mức thuế quan toàn cầu ít nhất là 24% cho thép nhập khẩu và 7,7% cho nhôm nhập khẩu từ tất cả các nước. Lựa chọn thứ ba kêu gọi ông Trump áp đặt hạn ngạch toàn cầu dựa trên 63% thép xuất khẩu và 87% nhôm xuất khẩu của mỗi nước đưa tới Mỹ. Việt Nam đứng hàng thứ 12 trong số 20 nguồn thép nhập khẩu lớn nhất của Mỹ, theo thống kê mà Bộ Thương mại Mỹ dẫn ra trong báo cáo. Việt Nam đứng thứ 3 sau Canada và Mexico về lượng sản lượng nhôm thuộc hạng mục thanh que. Và hình xuất khẩu sang Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ tháng 12 năm ngoái đã áp thuế nhập khẩu mức cao lên các sản phẩm thép của Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc, sau khi kết luận các sản phẩm này đã lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp của Mỹ. Mặc dù sản phẩm này được xử lý ở Việt Nam để làm thành thép tôn mạ và thép cán nguội, dùng trong xe hơi và thiết bị gia dụng, Bộ Thương mại đồng ý với nhận định của các nhà sản xuất Mỹ rằng tới 90% giá trị sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc. Bộ Công Thương Việt Nam bác bỏ lập luận này, nói rằng dù thép cán nóng sản xuất tại Trung Quốc nhưng nó đã được Việt Nam xử lý để trở thành thép cán nguội, sau đó tiếp tục xử lý để trở thành tôn mạ, nên do đó được coi là một sự chuyển đổi đáng kể, một định nghĩa theo quy tắc xuất xứ của WTO mà Việt Nam nói mình đã thỏa mãn. Trước khi đề xuất mới nhất của Bộ Thương mại Mỹ được công bố, Hiệp hội Thép Việt Nam hồi tháng 1 nói rằng họ sẽ kiến nghị Bộ Công Thương báo cáo chính phủ xem xét khởi kiện Mỹ ra WTO nếu Mỹ không thay đổi quan điểm trong kết luận cuối cùng. Đấy. Tình hình của Việt Cộng nó là như thế. Tôi nhắc lại, trong cái xu thế thời đại mới này, tất cả các cái bản tổng hợp tin tức của tôi luôn luôn kiểm điểm những cái thông tin trên toàn thế giới cho biết cái tình hình xu thế thời đại tự do dân chủ và nhân quyền đã như thế nào. Cho nên dù là nó có hơi dài thì các chiến hữu và anh chị em chịu khó lắng nghe, và tôi rất cảm ơn sự hoan nghênh của các chiến hữu và anh chị em bấy lâu nay về những bản tổng hợp tin tức của tôi. Tôi xin hẹn.